Chương 3. Hệ thống giáo dục. Ở đây, người viết không có tham vọng trình bày hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam, mà chỉ trình bày hệ thống giáo dục gia đình, học đường và xã hội. Hệ thống giáo dục là một bộ phận của môi trường giáo dục rộng lớn. Trong đó, các hoạt động giáo dục đang được tiến hành như giáo dục cá nhân, giáo dục gia đình, giáo dục học đường và giáo dục xã hội. Giáo dục cá nhân. Cá nhân là gì? Có một số định nghĩa về cá nhân như sau. Theo Cohen, giáo sư xã hội học người Mỹ định nghĩa, cá nhân là một con người cụ thể. Theo Fichter, giáo sư xã hội học người Anh định nghĩa, cá nhân là một con người có lý tính. Viện Hàn Lâm thuộc Liên Xô cũ định nghĩa, cá nhân là biểu hiện cụ thể của bản chất con người. Việt Nam định nghĩa, cá nhân là con người riêng biệt nhằm phân biệt nó với xã hội và nó với tập thể. Bốn định nghĩa trên đại diện cho bốn nền văn minh của bốn quốc gia, đều đồng ý cá nhân là con người riêng biệt trong nhiều người. Cá nhân theo Phật giáo như thế nào? Phật giáo định nghĩa, cá nhân là con người có khả năng thành Phật, hoặc cá nhân là con người hạnh phúc đích thực, con người có khả năng tu tập và hướng tới giác ngộ và giải thoát tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, vân vân. Ngoài con người ra, không có một vị thần linh nào thay thế. Cá nhân là tên gọi chung cho mỗi người cụ thể tồn tại trong một khoảng thời gian và không gian xác định, cùng với những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể như gia đình, học đường và xã hội. Cá nhân không phân biệt là già trẻ, nam nữ, màu da, chủng tộc, lớn nhỏ, tu sĩ và cư sĩ, vân vân. Khi cá nhân hoạt động có mục đích tự giác và có tinh thần trách nhiệm tu học, rèn luyện đạo đức và nhân cách, thì cá nhân ấy là cá nhân hạnh phúc. Giáo dục cá nhân là giáo dục làm sao cho cá nhân đạt được hạnh phúc. Đó chính là giáo dục hoàn hảo. Hơn nữa, cá nhân không nên hiểu là một mình theo ý nghĩa cô đơn, sống buông lung, mà phải hiểu là một mình theo ý nghĩa sống chánh niệm tỉnh giác. Biết làm chủ được hành động, lời nói, ý nghĩa và hơi thở của mình đúng pháp. Cá nhân mang ý nghĩa này rất là quan trọng. Một mình không phải là hai ba mình xa lánh xã hội, bỏ đi vào rừng để tìm cầu hạnh phúc. Đó là điều trái với thực tế. Nếu tâm của cá nhân còn phiền não, tham, sân, si, phóng túng, buông lung, biến nhát, vân vân, thì cá nhân không bao giờ chiến thắng kẻ địch bên trong tâm mình. Kinh Pháp Cú số 103 có ghi, dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình là chiến thắng tối thượng. Thật vậy, chiến thắng nhiều kẻ địch ở ngoài bãi chiến trường thì rất dễ, nhưng chiến thắng kẻ địch ở trong ta lại càng khó. Chỉ trừ phi cá nhân nỗ lực tu tập, sống tỉnh thức trong từng hành động, thì may ra cá nhân mới có thể chế ngự được dục vọng và tham ái, điều phục được thân, tâm và hơi thở, đoạn từ các ác pháp thành tựu các thiện pháp. Như vậy, một mình ở đây có nghĩa là sống với nhiều người, sống với xã hội ngay trong thành ấp xóm làng. Sống với ý nghĩa chánh niệm tỉnh giác, làm chủ được thân, tâm của mình một cách trọn vẹn. Một mình được hiểu rõ như vậy thì cá nhân hạnh phúc biết bao. Từ đây, cá nhân có thể mang lại hạnh phúc cho tự thân và tha nhân. Một mình ngồi, một mình nằm, một mình đi không ngại tháng năm, một mình não phiền chế ngự, an lạc thấm nhuần thân tâm. Ở câu cuối, chúng ta có thể thay từ an lạc bằng những từ khác như chánh niệm, hạnh phúc, giác ngộ, trí tuệ, thấm nhuần thân tâm. Thực vậy, cá nhân thực sự nỗ lực tu tập nhiếp phục được 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì cá nhân đoạn trừ các dục vọng và tham ái. Cá nhân thành tựu được hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống hiện tại. Sở dĩ thành tựu tốt đẹp như vậy là vì cá nhân khéo biết nương tựa vào chính mình để tu tập giải thoát khổ đau. Ngoài cá nhân, không có một ai khác có thể nương tựa thay thế cho cá nhân được. Trong Kinh Pháp Cú, kệ số 160, Đức Phật dạy, chính tự mình làm chỗ nương dựa cho mình, chứ người khác làm sao nương dựa được. Một mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm màu. Ở điểm này, Heber, một triết gia người Đức, đồng ý với quan điểm trên. Ông ta nói: cá nhân với cá nhân. Đúng vậy, khi cá nhân khéo biết nương tựa vào chính mình, thì cá nhân ấy thực sự an lạc và hạnh phúc cho tự thân. Khi cá nhân có hạnh phúc, thì cá nhân có thể đem hạnh phúc tới gia đình, học đường và xã hội. Đạo Phật cũng chính từ nơi cá nhân hạnh phúc mà Đạo Phật được tồn tại lâu dài cho tới ngày hôm nay. Như vậy, mối liên hệ giữa cá nhân với cá nhân với gia đình, cá nhân với học đường, cá nhân với xã hội và cá nhân với Đạo Phật đều có mối quan hệ mật thiết với nhau như hình với bóng, không thể tách rời nhau. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, giáo dục cá nhân đóng một vai trò rất quan trọng. Mặt khác, giáo dục cá nhân là giáo dục theo tinh thần khế cơ. Giáo dục tùy theo trình độ căn cơ, nhận thức của mỗi cá nhân. Với tinh thần giáo dục khế cơ đối với nhà nông, Đức Phật sử dụng ngôn ngữ nhà nông để giáo dục. Với Sa Môn, Bà La Môn, Ngài sử dụng ngôn ngữ của họ để giáo dục. Điều này có nghĩa là đối với cá nhân nào có căn tánh chập lục thì Đức Phật giảng thấp một tí, tức là dùng ngôn ngữ bình dân để cá nhân ấy hiểu được và tu hành. Cần đối với cá nhân có căn tánh lanh lợi thì Đức Phật giảng cao một tí để cá nhân đó hiểu rõ hơn nữa, tiến đến giác ngộ giải thoát. Ngoài tinh thần giáo dục khế cơ, còn có tinh thần giáo dục khế lý. Khế lý là hợp với lý lẽ, hợp với chánh pháp. Tương tự với khế cơ, khế lý ta còn bắt gặp tinh thần giáo dục tùy duyên nhi bất biến. Tùy duyên tương đương với khế cơ, bất biến tương đương với khế lý. Ở điểm này, chúng ta ghi nhận thêm khế thời, bởi vì Đức Phật nói pháp bao giờ cũng đúng pháp, khế lý, đúng đối tượng, khế cơ, đúng chỗ, khế xứ và đúng lúc, khế thời. Ví dụ, một trong năm giới căn bản của Đạo Phật, có giới thứ năm không được uống rượu. Như chúng ta biết, rượu có nồng độ rất cao, nên uống rượu quá liều lượng thì dễ bị say và mất trí. Trừ trường hợp khi bệnh cần phải có rượu ngâm với thuốc để trị bệnh mới lành, khế lý. Đối với bệnh nhẹ, chỉ dùng một cốc, bệnh nặng dùng hai cốc thì bệnh mới lành, khế cơ. Nhưng bệnh nhân phải uống đúng chỗ, khế xứ, đúng lúc trước hoặc sau bữa ăn thì rượu mới có tác dụng khiến bệnh nhân mới mau lành bệnh, khế thời. Tóm lại, giáo dục cá nhân là giáo dục con người, cá thể hay cá tính, để cá nhân có thể đạt được an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại. Khi cá nhân có được hạnh phúc, an lạc, cá nhân có thể xây dựng một nền tảng đạo đức, nhân văn vững chãi cho cả một hệ thống giáo dục gia đình, học đường và xã hội. Giáo dục này luôn luôn thích ứng với tinh thần giáo dục khế cơ, khế lý, khế thời, khế xứ, hay thích ứng với tinh thần giáo dục tùy duyên nhi bất biến. Đây là một loại hình giáo dục đặc thù của Phật giáo mà Đức Thế Tôn đã xây dựng cách đây hơn 25 thế kỷ qua. Ngày nay, chúng ta có thể áp dụng giáo dục cá nhân vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta để đem lại an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân trong cuộc sống hiện tại. Giáo dục gia đình. Gia đình là một tế bào xã hội, là một thiết chế xã hội đặc thù và là một nhóm xã hội nhỏ. Trong đó, các cá nhân được gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ hôn nhân và huyết thống. Gia đình còn gắn bó chặt chẽ với nhau nhiều khía cạnh trong đời sống, như văn hóa, kinh tế, giáo dục tâm sinh lý, tình cảm, vân vân. Mỗi cá nhân trong gia đình đều có trách nhiệm vun trồng đạo đức, trí tuệ và phát triển kinh tế theo chiều hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Gia đình vừa là một môi trường xã hội tác động mạnh mẽ đến những định hướng xã hội, vừa là một cơ thể sống gắn chặt với sự phát triển chung của xã hội. Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nhân cách, trí dục, đức dục và thể dục của mỗi cá nhân. Zdzisław Banski, nhà xã hội Ba Lan nổi tiếng, nhận xét rất sâu sắc: gia đình là môi trường đầu tiên và môi trường xã hội của con người và là chủ thể của sự giáo dục. Thực vậy, trí tuệ, tình cảm, đạo đức, giáo dục, vân vân của cá nhân thường được hình thành trong gia đình ngay thời kỳ thơ ấu. Gia đình đem lại cho cá nhân những kỷ niệm hạnh phúc đầu tiên trong đời, như lời ru tiếng hát ầu ơi ngọt ngào, và đưa cá nhân vào thế giới thần tiên của những giá trị hạnh phúc mà gia đình thừa nhận và thực hiện trong đời sống hàng ngày. Giáo dục gia đình rất thực tế, không tốn tiền, không lý thuyết, không hệ thống lớp lan như trường học, nhưng lại là một nền đạo đức hữu hiệu. Giáo dục gia đình mặc dầu là một nền giáo dục về đạo đức, nhưng mềm dẻo hơn và uyển chuyển hơn và thích nghi hơn với cuộc sống xã hội. Giáo dục gia đình, trong đó có giáo dục con cái. Trong quá trình giáo dục con cái, người cha và mẹ phải là những tấm gương sáng để con cái noi theo. Giáo dục con cái trong gia đình được chia thành 5 giai đoạn khác nhau như sau. Giai đoạn 1, giáo dục thai giáo. Khi có thai, người mẹ đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, làm việc, suy nghĩ, ăn uống, ngắm nhìn, lắng nghe, vân vân đều phải cẩn thận và ý tứ, bởi vì những việc làm của người mẹ luôn ảnh hưởng trực tiếp với thai nhi. Sự ảnh hưởng ấy thuật ngữ Phật học gọi là huân tập vào tàn thức thai nhi. Sự ảnh hưởng tốt, thai nhi sáng suốt và thông minh. Sự ảnh hưởng xấu, thai nhi ngu đần và tâm tối. Tất cả việc làm, ý nghĩ và lời nói của người mẹ đều ảnh hưởng mạnh vào tâm thức của thai nhi. Do đó, người mẹ rất thận trọng trong những việc làm của mình. Hoặc người mẹ khi có thai, ở chỗ ở cao ráo, thoáng mát, xem những nơi có phong cảnh hữu tình để gợi lên những hình ảnh thiên nhiên đẹp đẽ trong tâm thức thai nhi. Giáo dục thai nhi trong Kinh Du Lan Bồn có ghi rõ. Xin quý vị xem thêm trong đó. Giai đoạn 2, giáo dục từ sơ sinh đến hài nhi 1-2 hoặc 2-3 tuổi. Cha mẹ phải chăm sóc sức khỏe, lo việc ăn uống, ngủ nghỉ, bú mớm, bồng ẩm, thương yêu con trẻ và dạy cho con trẻ nói năng đúng đắn. Dạy cho con trẻ ngắm nhìn những bức tranh ảnh đẹp như bức tranh bông hoa, Phật Bồ Tát, vân vân. Những hình ảnh này đập sâu vào mắt, vào tâm hồn trong trắng của trẻ thơ. Giai đoạn 3, giáo dục từ ấu nhi đến thiếu nhi, từ 3 đến 5 hoặc 5 đến 10 tuổi. Cha mẹ biết cách lựa chọn cho trẻ những đồ chơi có tính cách giáo dục, biết khai thác các tiềm năng của trẻ, không gò bó, không bỏ rơi trẻ, theo dõi con trẻ và lo cho trẻ tới trường học. Giai đoạn 4, giáo dục thiếu niên, 10 đến 15 tuổi. Cha mẹ dạy và kiếm nghề nghiệp cho con, và đặc biệt chú trọng đến cách sống trong gia đình và ngoài xã hội cho con. Giai đoạn 5, giáo dục thanh niên, từ 15 đến 20 tuổi. Thời kỳ này, đứa trẻ phát triển mạnh mẽ về tâm sinh lý. Cha mẹ phải biết chuẩn bị tinh thần cho con và dạy cho con cách đối phó kịp thời, và giáo dục cho con để nó sống xứng đáng với người con hiếu thảo trong gia đình, với người công dân hữu ích trong xã hội. Qua 5 giai đoạn giáo dục ở trên, mặc dầu gia đình không phải là một thể chế xã hội duy nhất đóng vai trò giáo dục trẻ em và thanh niên trong xã hội, nhưng suốt quá trình đi học của trẻ, gia đình vẫn là trường học đầu tiên và vẫn là một thể chế giáo dục và rèn luyện cá nhân có khả năng làm thay đổi sự ảnh hưởng của nhà trường ở một mức độ nhất định. Ngoài việc giáo dục con cái tại gia đình, cha và mẹ còn phải kết hợp chặt chẽ với nhà trường để chăm lo và theo dõi việc học hành của con cái cẩn thận hơn. Vì hiện nay, sự gắn bó giữa giáo dục gia đình và nhà trường có phần rời rạc, nên con cái có phần buông lung và hư hỏng. Do vậy, gia đình và nhà trường phải thường xuyên quan tâm tới con cái nhiều hơn, thì con cái mới trở thành đứa con ngoan trong gia đình và người học trò giỏi trong nhà trường. Hơn nữa, giáo dục gia đình phải là giáo dục đặc biệt để mỗi cá nhân trong gia đình trở thành những người hạnh phúc thực sự. Điều đó đòi hỏi người lớn, trẻ nhỏ trong gia đình cần phải thương yêu nhau, tôn kính và hòa thuận lẫn nhau, thì gia đình ấy mới thực sự có được hạnh phúc. Trong Kinh Trường Bộ 2, Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Diệt, Đức Phật dạy: con cái đối với cha mẹ có năm cách như phương đông. Phụng dưỡng cha mẹ cả vật chất lẫn tinh thần trong lúc cha mẹ tuổi già, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người con đối với cha mẹ, giữ gìn gia đình và truyền thống, bảo vệ tài sản thừa tự, tổ chức tang lễ khi cha mẹ qua đời. Và ngược lại, cha mẹ đối với con như phương đông cũng theo năm cách: ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy nghề nghiệp cho con, dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con, đúng thời trao của thừa tự cho con. Chồng đối với vợ có năm cách như phương Tây: kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ, trung thành với vợ, giao quyền hành cho vợ, sắm đồ nữ trang cho vợ. Và ngược lại, vợ đối với chồng như phương Tây cũng theo năm cách: thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, khéo tiếp đón bà con, trung thành với chồng, khéo giữ gìn tài sản của chồng, khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. Qua đó, chúng ta thấy một gia đình thực sự có hạnh phúc là gia đình trong đó cha mẹ, con cái, vợ chồng đều yêu thương, tôn kính và hòa thuận lẫn nhau. Giáo dục gia đình là giáo dục mỗi cá nhân trong gia đình đều phải thương yêu, tôn kính với nhau như thế. Được như vậy thì gia đình mới thực sự an lạc và hạnh phúc. Vậy một gia đình hạnh phúc thì chắc chắn sẽ dẫn đến một học đường có kỷ cương, một xã hội an bình và thịnh vượng. Điều này đã được Đức Phật thiết lập cách đây trên 2.500 năm qua. Chúng ta cần phải áp dụng những lời dạy ấy trong cuộc sống xã hội ngày nay. Giáo dục học đường. Học đường là một thể chế xã hội đặc thù, trong đó mỗi cá nhân được gắn kết với nhau bằng các mối quan hệ thân mật giữa tình thầy và trò, trò và thầy. Sau gia đình, học đường là một môi trường giáo dục thứ hai và cũng là nơi cung cấp cho cá nhân những kiến thức thế học và Phật học. Mặc dù giáo dục học đường chỉ là sự giáo dục mang tính kế thừa của gia đình, song giáo dục học đường vẫn là yếu tố quan trọng trong việc đào tạo các cá nhân trở thành những nhà bác học, trí thức, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học và Phật học, vân vân. Điều quan trọng nhất là giáo dục học đường không chỉ đào tạo những con người học giả, mà còn đào tạo những con người hành giả, những con người chân hạnh phúc và chân giải thoát. Giáo dục học đường là giáo dục mỗi cá nhân thấy rõ được mục đích giáo dục. Phương pháp giáo dục, chương trình giáo dục, môi trường giáo dục và các tinh thần giáo dục Phật giáo. Hay nói cách khác, giáo dục học đường nhằm đào tạo mỗi cá nhân thấy rõ được sự thật khổ đau, nguyên nhân khổ đau, sự đoạn tận khổ đau và con đường đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Đây là điểm then chốt của giáo dục học đường Phật giáo. Chính vì thế, trong lúc thọ giới, mỗi cá nhân hay mỗi giới tử phải hiểu rõ nghĩa lý của những lời Phật dạy. Di Ngộ Thiền Sư nói: thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô dị, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Mười phương đồng hội tụ, người người học vô dị, đây là trường thi Phật, tâm không mới được đầu. Thực vậy, giáo dục học đường là giáo dục mọi cá nhân phải đạt được vô vi, tức là đạt được niết bàn hay chân hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại. Đây là một loại hình giáo dục đặc thù mang ý nghĩa giáo dục trọn vẹn. Hơn nữa, giáo dục học đường, trong đó mọi cá nhân cụ thể, giữa thầy và trò, muốn đạt được hạnh phúc chân thật thì phải tôn trọng, tôn kính, hòa hợp và giúp đỡ lẫn nhau. Trường bộ 2, Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Diệt. Đức Phật dạy trò đối với thầy có 5 cách như phương nam. Mỗi cá nhân trở thành người an vui và hạnh phúc, có tình tương trợ, tương thân, tương ái và tương kính giữa thầy và trò. Trò và thầy như Đức Phật đã thiết lập cách đây hơn 25 thế kỷ qua. Giáo dục xã hội. Xã hội là một quần thể bao gồm nhiều cá nhân khác nhau, được gắn kết với nhau bằng nhiều mối quan hệ đa dạng và phong phú. Nó giống như một cơ thể sống, bao gồm nhiều tế bào riêng biệt, được gắn kết với nhau bằng nhiều mối quan hệ chằng chịt. Tất cả các cá nhân liên kết với nhau thành những tổ chức như những thành phần của một cơ thể sống trọn vẹn. Sau giáo dục gia đình và học đường, xã hội là một môi trường giáo dục rộng lớn. Trong đó, mỗi bộ phận trong cơ cấu xã hội như gia đình, học đường, đoàn thể, vân vân đều phải thực hiện tốt chức năng giáo dục phù hợp với đặc điểm và sở trường của chúng. Nếu các cá nhân được giáo dục trong gia đình và học đường mà không có giáo dục xã hội thì cá nhân đó sẽ bị phiến diện. Trong gia đình, các cá nhân chỉ được giáo dục một chiều. Trong học đường, các cá nhân chỉ được cung cấp kiến thức. Cả hai dạng cá nhân đó chưa có va chạm với cuộc sống thực tế bên ngoài xã hội. Do đó, khi tiếp xúc với cuộc sống xã hội, phần lớn các cá nhân thường bị nản chí, vấp phải những chướng ngại và bị sa ngã trước dục vọng, địa vị, quyền lợi, tiền tài, vân vân. Giáo dục xã hội là giáo dục đa chiều, gồm nhiều tầng lớp người trong xã hội như người giàu, nghèo, người cao thượng, thấp hèn, người công nhân, nông dân, vân vân. Giáo dục xã hội là nhằm nun đúc ý chí sắt đá, nghị lực kiên cường và hành kham nhẫn cho các cá nhân. Ở giai đoạn này, nếu các cá nhân khắc phục được mọi chướng ngại, thì có thể xây dựng cho mình và người một vương quốc an lạc và hạnh phúc ngay tại thế gian này. Hạnh phúc còn được gắn liền bởi các mối quan hệ xã hội thiết thực sau đây. Trung trường bộ 2, Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Diệt. Đức Phật dạy vị thiện nam tử đối với bạn bè như phương Bắc có 5 cách: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự và không lường gạt. Và ngược lại, bạn bè đối với vị thiện nam tử như phương Bắc cũng theo 5 cách: che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng, bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này phóng túng, trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp nguy hiểm, không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó khăn, kính trọng gia đình của vị thiện nam tử. Người chủ đối với người làm công như phương dưới có 5 cách: giao việc đúng theo sức của họ, lo cho họ ăn uống và tiền lương, điều trị cho họ khi bệnh hoạn, chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ, thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Và ngược lại, người làm công đối với người chủ như phương dưới cũng theo 5 cách: dậy trước khi chủ dậy, đi ngủ sau chủ, tự bằng lòng với các vật đã cho, khéo làm các công việc, đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. Cư sĩ đối với tu sĩ như phương trên có 5 cách: có lòng từ trong hành động về thân, có lòng từ trong hành động về khẩu, có lòng từ trong hành động về ý, mở rộng cửa để đón các giới vị ấy, cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết. Và ngược lại, tu sĩ đối với cư sĩ như phương trên cũng theo 5 cách: ngăn họ làm điều ác, khuyến khích họ làm điều thiện, thương xót họ với tâm từ bi, dạy họ những điều chưa nghe và làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, chỉ bày con đường đưa đến cõi trời. Thực vậy, ở trong xã hội, tất cả mọi cá nhân thực sự giúp đỡ, thương yêu và chăm sóc lẫn nhau, không phân biệt giai cấp, màu da, chủng tộc, cùng nhau hướng dẫn tu hành thì họ hạnh phúc biết bao. Kinh Pháp Cú số 194, Đức Phật dạy: hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng đoàn an lạc, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Giáo dục xã hội là nhằm bổ sung giáo dục một chiều của gia đình, bổ túc chương trình ngắn ngủi ở nhà trường và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho tất cả mọi hàng người trong xã hội. Nhờ có giáo dục xã hội nên đất nước được phồn vinh và thịnh vượng, con người mới được an lạc và hạnh phúc. Tuy nhiên, qua quá trình giáo dục xã hội, giáo dục gia đình và học đường vẫn là giáo dục cơ bản. Chẳng qua giáo dục xã hội, các cá nhân khéo biết vận dụng và phát triển thêm trí dục, đức dục và thể dục một cách uyển chuyển mà thôi. Đến đây, các môi trường giáo dục gia đình, học đường và xã hội đều mang ý nghĩa giáo dục trọn vẹn, không bị phiến diện, giống như cái đỉnh ba chân không thể thiếu đi một chân. Tóm lại, các môi trường giáo dục này đã được Đức Thế Tôn thiết lập cách đây 2.500 năm qua, nhưng giá trị chân thật của chúng đối với cuộc sống hiện tại vẫn còn giá trị thiết thực. Khi mỗi Phật tử chúng ta đã thành tựu được những kết quả tốt đẹp của các môi trường giáo dục ấy rồi, thì mỗi người cảm thấy an lạc và hạnh phúc thực sự, và tiếp tục học hỏi các tinh thần giáo dục dưới đây.